Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề Đệ tử 80 tuổi, vết thương trên mặt lành lại sau vài ngày. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp và thế nhân minh bạch chân tướng trên toàn thế giới. Chúc mừng năm mới nhà sáng lập Pháp Luân Công. Năm mới 2022 đã đến, Minh Huệ Net nhận được rất nhiều thư, lời chúc mừng cùng những tấm thiệp tinh mỹ của đông đảo đệ tử Đại Pháp và thế nhân trong và ngoài Trung Quốc. Kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ và cảm tạ ân từ bi cứu độ của Ngài. Một đệ tử Đại Pháp là sinh viên đại học ở Sâm Châu, Hồ Nam bày tỏ, cảm tạ sư phụ đã bảo hộ nhiều năm qua, con may mắn được sinh ra trong một gia đình học Đại Pháp, từ nhỏ đã được đắm mình trong Đại Pháp, gặp phải chuyện gì đều có thể hóa nguy thành an, từ nhỏ đã rất khỏe mạnh. Trong tu luyện từ nay về sau, đệ tử sẽ nắm chắc thời gian làm tốt ba việc, không cô phụ sự từ bi khổ độ của sư phụ, theo sư phụ trở về nhà. Các đệ tử Đại Pháp trẻ ở thành phố Liêu Nguyên, Cát Lâm đã viết, chúng con may mắn được chuyển sinh đến thế gian trong thời đại này, được vinh dự trở thành đệ tử Đại Pháp. Một số trong chúng con đắc Pháp theo những bậc trưởng bối trong gia đình, và một số đã đắc Pháp sau khi được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Đại Pháp giúp chúng con biết được thế nào là thực sự tốt xấu và thiện ác, giúp chúng con không còn mê mất trong hồng trần. Chúng con đã tìm được con đường trở về nhà nơi thiên quốc tươi đẹp. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc gửi lời chúc sư phụ đến từ khắp các ban ngành, có thể kể đến như không gian vũ trụ, giới âm nhạc, thương nghiệp, công nghiệp hóa chất, y dược, ngành sản xuất ô tô chở khách, tài chính, giao thông vận tải, kiểm toán, hệ thống đường sắt, văn hóa và giáo dục, điện lực, hệ thống hàng không dân dụng, dầu mỏ, khai thác mỏ, lâm nghiệp, giới y khoa, công nghiệp khí đốt, dịch vụ trung gian, thuế, hệ thống thực phẩm, ngoại giao, văn chương, bưu điện, hóa dầu, thông tấn, giới tin tức, ngành công nghiệp dược phẩm sinh học, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, trồng trọt, ngành bất động sản, bảo vệ, ngành công nghệ thông tin, ngành bảo hiểm, công nghiệp thực phẩm, xuất bản, công nghiệp vật liệu xây dựng, tài chính ngân hàng, địa chất học, ngành kiến trúc, công nghiệp đóng tàu, ngành kế toán, công nghiệp máy móc nặng, dệt may, thủy lợi, hệ thống y tế, ngành dịch vụ, thương mại điện tử, đầu máy xe lửa, thiết kế và khảo sát, công trình sửa chữa đường, quân đội, cảnh sát, tư pháp, thực thi pháp luật. Một số đệ tử Đại Pháp Việt Nam từ Melbourne bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng năm mới đến sư phụ. Cô Jenny bày tỏ, kính chúc sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ, cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã dìu dắt chúng đệ tử trên con đường trở về nhà. Trong thời khắc lịch sử thù thắng này, chúng con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc, trợ sư chính pháp tốt hơn nữa để có thể cứu được nhiều chúng sinh. Cô Hoa gửi lời chúc đến sư phụ, kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Con luôn biết ơn công dạy dỗ và không ngừng gia trì của sư tôn giúp cả gia đình đệ tử có được một thân thể khỏe mạnh để trong một năm qua chúng con có thể thuận lợi làm tốt ba việc. Trong năm mới, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa, nghiêm túc hướng nội tìm, thời khắc điều chỉnh nhất tư nhất niệm của bản thân, quy chính tư tưởng và hành vi của bản thân trong Pháp, làm tốt ba việc là một đệ tử chân tu theo sư phụ Pháp Chính Nhân Gian. Cô Thảo bày tỏ, cảm tạ sư phụ từ bi khổ độ. Trên con đường tu luyện cuối cùng này, con sẽ tuân theo lời chỉ dẫn của sư phụ, viên mãn theo sư phụ trở về, kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng vẫn không ngừng tiếp diễn, nhưng thông qua việc đệ tử Đại Pháp kiên trì thường hằng giảng chân tướng trong suốt 22 năm qua và chiều theo tiêu chuẩn của người tu luyện, chân, thiện, nhẫn qua từng ngôn hành cử chỉ, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đồng thuận với Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Năm mới 2022 sắp đến gần, quảng đại người dân Trung Quốc, bao gồm cả nhân viên làm việc trong cơ quan công an minh bạch chân tướng, đều nô nức gửi thư chúc mừng, cảm tạ sự từ bi cứu độ của sư phụ Đại Pháp. Họ kính chúc sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ, Trong đó, người dân ở khu vực Sa Bình Bá thuộc thành phố Trùng Khánh nói rằng là Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho chúng con ánh sáng cùng hy vọng. Chúng con là những người thụ hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Kính chúc Pháp Luân Công tiếp tục tỏa ánh quang huy chiếu rọi khắp thế gian. Người dân huyện Lưu Hà, thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm cảm tạ Sư Phụ Đại Pháp viết trong thư chúc mừng như sau. Mong rằng những người có duyên để có thể liễu giải được chân tướng về Đại Pháp, nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Một người dân thuộc thành phố Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh nói, trong mỗi dịp lễ, Tết, người mà chúng con nhớ nhất và muốn cảm tạ nhất chính là Sư Phụ Lý, là Ngài đã ban cho gia đình chúng con hạnh phúc và an khang. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Phật Pháp. Gia đình của một người phụ nữ nông dân minh bạch chân tướng ở Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, kính chúc Sư Phụ Lý năm mới vui vẻ. Thưa Sư Phụ Lý tôn kính, mặc dù gia đình chúng con đều chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chúng con tin Đại Pháp, đều ủng hộ Đại Pháp và cũng đều kính trọng Sư Phụ Lý. Những lời dối trá, gạt người của Trung Cộng nhằm tung tin đồn và vu khống Đại Pháp không thể lừa dối chúng con và chúng con không bị mắc lừa. Chính vì chúng con có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, chúng con bảo vệ đệ tử Đại Pháp nên đã nhận được ân trạch của Sư Phụ Lý. Cuộc sống của chúng con thật thoải mái và hạnh phúc. Cháu trai thông minh hiểu chuyện, con trai con dâu công việc thuận lợi, vợ chồng chúng con sức khỏe dồi dào, không bệnh tật, không tai ương, gia đình hòa thuận. Người dân trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc này của chúng con. Cả gia đình chúng con sẽ luôn ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Gia đình chúng con luôn mong ngóng Sư Phụ Lý sớm ngày trở về Trung Quốc để chúng con có được cơ hội gặp mặt Sư Phụ Lý. Một thân nhân của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư Phụ tôn kính năm mới vui vẻ. Con là thân nhân của đệ tử Đại Pháp. Nhân dịp năm mới, con muốn gửi lời chúc đến Sư Phụ. Kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Vợ của con là một bệnh nhân ung thư, sau khi tu luyện Đại Pháp đã khỏi bệnh. Suốt 20 năm qua, không cần phải uống viên thuốc nào, cũng như không cần tiêm phòng. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vợ con, ban cho con một gia đình trọn vẹn. Con xin cảm tạ Đại Pháp, tạ ơn Sư Phụ Lý. Con hy vọng những người chưa hiểu chân tướng về Đại Pháp sẽ hiểu được nhiều chân tướng hơn, sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của Trung Cộng. Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người ta làm người tốt. Con đã đích thân được thụ hưởng lợi ích. Con ủng hộ vợ mình tu luyện Đại Pháp và cũng hy vọng của bức hại Pháp Luân Công này sẽ sớm ngày kết thúc. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công tại Queensland, nước Úc nhân dịp năm mới cảm tạ ơn sư. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Queensland, nước Úc tập trung tại quảng trường King George, trung tâm Brisbane để chúc mừng sư tôn năm mới vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền thế giới được 29 năm, phúc trạch bốn bề, mang đến ánh sáng cùng hy vọng cho nhân loại. Đến nay đã có hàng trăm triệu người tại hơn 100 quốc gia và khu vực tu luyện Đại Pháp. Nguyên lý chân thiện nhẫn giúp người tu luyện đạo đức thăng hoa, thân tâm khỏe mạnh. Một học viên Pháp Luân Công bày tỏ, cảm tạ sư phụ hồng truyền cao đức Đại Pháp, ban cho chúng con cơ duyên vạn cổ, ngài truyền pháp lý dẫn dắt chúng con bước trên con đường nhân sinh phản bổn quy chân. Ông Murray Kruger là một học viên mới đắc Pháp chưa đầy nửa năm. Ông làm việc cho một ngân hàng. Vợ ông, con trai, con gái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Đến nay, cả gia đình ông đều tu luyện Đại Pháp. Ông Kruger và em trai có tình cảm rất tốt, nhưng em trai ông đã qua đời vì ung thư vào năm ngoái. Điều này khiến ông nhận ra cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Con người không có khả năng tự thay đổi vận mệnh của mình. Ông nói, trước đây công việc của tôi luôn bận rộn, áp lực cũng rất lớn, lưng và tai của tôi có vấn đề. Tôi đi khám ở các phòng khám chuyên khoa nhưng đều không khỏi. Vì để giảm bớt căng thẳng, cải thiện đời sống tinh thần, ông Kruger đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Con gái của ông năm nay 13 tuổi, cô bé có thể đọc trôi chảy cuốn chuyển Pháp Luân bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Ông nói rằng con gái đã giúp đỡ ông rất nhiều khi ông bắt đầu tu luyện. Cô bé nhẫn nại hướng dẫn ông các động tác luyện công và cùng ông đọc cuốn chuyển Pháp Luân. Ông chia sẻ, trong lần đầu tiên đọc cuốn chuyển Pháp Luân, tôi không hiểu lắm những thuật ngữ tiếng Trung trong sách, cảm thấy rất khó khăn. Khi đó, con gái sẽ giúp đỡ tôi. Cháu cũng thường nhắc mẹ mình phải chiều theo chân thiện nhẫn để hành xử, gặp mâu thuẫn phải làm được nhẫn. Hiện nay, Ông và con gái tham gia nhóm học Pháp nhỏ buổi tối tại Marjorie. Ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện, mỗi khi tôi kiên trì học Pháp, tôi sẽ luôn có được lĩnh hội mới. Khi có khảo nghiệm tâm tính thì tất cả đáp án đều có trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong chưa đầy nửa năm tu luyện, ông ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Đại Pháp rất siêu thường và thần kỳ. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã thụ hưởng được rất nhiều lợi ích từ nhiều phương diện. Tôi cảm thấy mình có thể bình tĩnh hơn trong công việc, tai cũng nghe được rõ ràng hơn. Ngày trước, tôi từng có vấn đề về lưng. Khi tôi đi bộ, hai chân bước đi nặng nề. Nhưng sau khi tu luyện, cơ thể của tôi trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi bước đi của tôi cũng nhanh nhẹn hơn trước. Ông thực sự thể hội được sự mỹ hảo của một thân thể không bệnh tật. Khi có thời gian rảnh, ông thường tích cực tham gia các hoạt động của hạng mục giảng chân tướng, đồng thời phân phát tài liệu chân tướng tại khu vực nơi ông sinh sống. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công. Ông vô cùng xúc động nói, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể tu luyện Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một điều kỳ diệu mà nên được nhiều người hơn nữa biết đến. Cảm tạ sư phụ Hồng Truyền Đại Pháp. Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Anh Thanh Lê là chủ nông trại người Việt Nam đang sống tại Queensland. Sau khi anh nhận được một bài chia sẻ trên Facebook vào năm 2017, anh đã bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau đó, anh đắc Pháp và bước vào tu luyện Đại Pháp. Anh nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, khi đó tôi thấy công pháp của Pháp Luân Đại Pháp thật là đẹp và tường hòa. Sau khi nghe xong băng ghi âm giảng Pháp của sư phụ trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân xong, tôi nghĩ nguyên lý chân thiện nhẫn rất tốt. Cách chỉ đạo con người đề cao giá trị đạo đức vô cùng ấn tượng và thiết thực. Vì vậy, tôi quyết định bước vào con đường tu luyện. Sau khi tu luyện, rất nhiều bệnh của anh Thanh Lê không cần chữa trị mà đã đều biến mất. Trạng thái tinh thần của anh cũng trở nên tích cực và ôn hòa hơn. Anh Thanh Lê áp dụng nguyên lý chân thiện nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, thiện đãi và nghĩ cho người khác, tránh làm điều xấu hay nói những lời tiêu cực làm tổn thương người khác. Thông qua cách hành xử của anh, nhiều người xung quanh anh đã cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ, tôi thực sự tin rằng có chân thiện nhẫn sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì đây là pháp lý của vũ trụ. Năm mới sắp đến rồi, tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời tạ ơn sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới. Con kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Tin tức thứ 3, mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn ở Moscow, nước Nga. Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga ở Moscow vào ngày 18 và ngày 19 tháng 12 năm 2021. Nhiều người đã xem các tác phẩm nghệ thuật và bày tỏ sự cảm kích. Chuyên gia bán hàng cao cấp Irina cho biết, triển lãm nghệ thuật này truyền tải cho chúng ta một thông điệp. Cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đang phải trải qua những khó khăn tột cùng. Dù vậy, mọi người vẫn thiện, vẫn thuần tịnh, họ sẽ chiến thắng cái ác. Những bức họa này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Bà Svetlana, công tác trong lĩnh vực y tế cho biết, tôi kinh hoàng trước cốt truyện và tính tâm linh của những tác phẩm nghệ thuật này, cũng như thảm kịch mà các học viên ở Trung Quốc đã trải qua. Mỗi ngày, họ phải sống trong sợ hãi. Tôi hy vọng họ có thể an toàn, giữ tâm thiện và có niềm tin. Cô Veronica, công tác ở một trường đại học cho biết, tôi rất thích những tác phẩm nghệ thuật phản ánh các giá trị đạo đức cao, bởi chúng sẽ truyền đi thông điệp rằng loài người thăng hoa về tâm linh và sự giác ngộ từ sâu thẳm bên trong. Cô cho rằng những tác phẩm nghệ thuật này khắc họa một thế giới của thần và nhân loại sẽ phát triển và hoàn thiện bản thân như thế nào. Lần đầu tiên cô biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô cảm nhận được nỗi đau của các học viên, mọi người bị cấm nói về đức tin trong sáng này ở Trung Quốc. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Maria và anh Po đã cùng tham dự triển lãm nghệ thuật. Cô Maria nói, tôi rất thích các tác phẩm nghệ thuật. Tôi không biết ở Trung Quốc lại có một cuộc bức hại như vậy và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại, tra tấn những người có tín ngưỡng. Trong lịch sử Nga có rất nhiều trường hợp như thế này nên tôi rất đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này là vô nhân đạo và tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Tôi hy vọng mọi người sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và yêu thương. Tin tức thứ tư, các quan chức đắc cử Thụy Sĩ gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Công. Nhân dịp năm mới, ông Hubert Daflon, ủy viên Đại hội đồng Freiburg, ông Daniel Somani, Ủy viên Đại hội đồng Geneva và ông Luc Bathassat, Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các học viên Pháp Luân Công qua một video. Họ cảm ơn sư phụ Lý đã truyền nguyên lý, chân thiện nhẫn ra cho thế gian và hy vọng những giá trị phổ quát này sẽ trở thành chuẩn mực của thế giới. Ông Hubert Daflon, Ủy viên của Đại hội đồng Freiburg cho biết, trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nhà sáng lập Pháp Luân Công và các học viên vì đã chia sẻ với chúng ta nguyên lý chân thiện nhẫn. Nguyên lý này rất cao quý, quan trọng và mang lại hy vọng cho thế giới chúng ta. Mong muốn trong năm tới của cá nhân tôi là tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ được tự do và đặc biệt là nguyên lý phổ quát này sẽ trở thành chuẩn mực cho thế giới của chúng ta. Nguyên lý này sẽ mang lại hy vọng. Xin cảm ơn. Ông Daniel Somani, Ủy viên Đại hội đồng Geneva chia sẻ, nhân dịp cuối năm, tôi xin chúc Ngài, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một năm mới vui vẻ. Ngài đã truyền ra nguyên lý, chân thiện nhẫn. Tôi nghĩ, nguyên lý này là vô cùng cần thiết trong thế giới đầy khó khăn hiện nay. Một số người đã bị cầm tù phi pháp. Tôi nghĩ họ cần phải được thả. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với họ. Ông Luc Bathassat, Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva, phát biểu, tôi xin chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công và tất cả các học viên Pháp Luân Công một năm mới vui vẻ. Tôi đặc biệt chúc các bạn có sức khỏe tốt, quyền tự do ngôn luận và tự do đi lại. Để các bạn có thể bảo vệ nguyên lý, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công, tôi xin cảm ơn tất cả. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một kỹ sư về hưu, 85 tuổi, bị sách nhiễu vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông Phan Cần, một kỹ sư cao cấp về hưu, 85 tuổi, ở Bắc Kinh, đã bị sách nhiễu và nhà ông thường xuyên bị cảnh sát tìm đến trong những năm gần đây vì ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại trong 22 năm qua. Vụ sách nhiễu gần đây của ông Phan Cần bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2020. Hơn 10 người ở đồn công an Bát Bảo Sơn và Ủy ban dân cư địa phương đã xông vào nhà ông và lục soát nơi này trong 2 tiếng. Họ đã tịch thu của ông các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, 1.000 nhân dân tệ tiền mặt, 3 máy tính sách tay, 3 máy in và 1 máy cắt giấy. Ông đã phản đối việc đột nhập phi pháp này và từ chối ký tên vào danh sách các đồ vật bị tịch thu. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát không rõ danh tính lại lục soát nhà ông Phan mà không có giấy khám xét. Lần này, họ đã tịch thu một máy tính sách tay, một máy in và hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, ông Phan đi tới một điểm du lịch địa phương và bị hai học sinh trung học tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa ông đến đồn công an Hương Sơn sau khi lục soát người ông và tìm thấy 3 tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã giật chìa khóa nhà ông Phan và lục soát nơi ở của ông, máy tính, máy in và sách chuyển Pháp Luân. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Cảnh sát dự định giam giữ hành chính ông 14 ngày nhưng không thực hiện do ông tuổi đã cao. Sau đó, cảnh sát đã giám sát ông Phan liên tục cho đến tận ngày 9 tháng 11. Người của Ủy ban dân cư đã đến nhà ông Phan 2 lần và cố thuyết phục ông ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin và ông đều từ chối. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đệ tử 80 tuổi, vết thương trên mặt lành lại sau vài ngày. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hiện đã ngoài 80 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về sức mạnh của Đại Pháp mà bản thân tôi đã được trải nghiệm. Cách đây 3 năm và một ngày nọ, tôi thức dậy như thường lệ để luyện công vào buổi sáng và cảm thấy đau đỉnh đầu. Sau đó, tôi bị bất tỉnh mất vài giây. Tôi ngã xuống bàn làm việc trước mặt. Mặt bàn, kính bị bể ra nằm 4 mảnh và rạch một đường trên mặt tôi từ mũi đến tai bên trái. Vết cắt sâu đến nỗi nó gần như xuyên qua miệng tôi. Máu chảy ra nhưng không đau lắm. Tôi lau sạch vết thương và dùng một miếng kính dự phòng để khôi phục lại bàn làm việc. Sau khi lau sạch vết máu trên sàn, tôi đi về giường nằm nghỉ. Khi nghĩ lại, tôi đứng dậy, nghĩ mình nên hoàn thành việc luyện công. Sau khi luyện công xong, cháu gái của tôi và các đồng tu đến. Họ đề nghị tôi nên đến bệnh viện để khâu lại vết thương, nhưng tôi không đi. Ngày hôm sau, tôi nhờ con gái băng lại vết thương. 2 ngày sau, tôi để ý thấy vết thương bắt đầu lành. Sau 14 ngày thì nó lành hẳn. Tuy nhiên, trên má vẫn còn cảm giác có một cục gì đó cứng cứng và nó đã biến mất sau một năm, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ gần mũi. Một đêm nọ, khi tôi đang ở ngoài để tặng tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, do đường quá tối, tôi không nhìn thấy đường ống kim loại nên đã vấp phải nó và ngã một cú khá đau. Tôi đứng dậy, phủi bụi và đi tiếp. Sau khi về đến nhà, tôi nhìn lại mình thì thấy không bị thương ở đâu cả. Sư phụ luôn bảo vệ chúng ta khi chúng ta gặp nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.